làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước chúng ta đã nói về nội dung cầu nguyện ảnh hưởng đến sứ vụ chứng đạo và truyền giáo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Ơn Lạ Lùng, lời Việt của Tường Lưu qua tiếng hát Bích Vân. Vừa rồi là thánh ca Ơn Lạ Lùng, lời Việt của Tường Lưu qua tiếng hát Bích Vân. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về nội dung cầu nguyện ảnh hưởng đến sứ vụ chứng đạo và truyền giáo. Kỳ trước chúng ta đã nói đến khía cạnh đầu tiên của sự cầu nguyện là thổ lộ hết, không giấu giếm hay bỏ qua, mà thưa với Chúa mọi sự, mọi suy nghĩ, mọi ưu tư, mọi mong ước của chúng ta trong cuộc sống theo Chúa, thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng ta trình dâng lên Chúa và nói ra trong sự hiện diện của Chúa, biết và tin rằng Chúa lắng nghe và Ngài sẽ đáp ứng trong thời điểm và trong cách thức Chúa vui lòng, vì đó luôn luôn là cách tốt nhất. Đặc điểm nổi bật trong đời sống cầu nguyện của các thánh nhân kinh thánh như Abraham, Môi-se, David, các tiên tri v.v. là họ đã thưa chuyện với Chúa chân thành, tha thiết và rất tự nhiên như đang đối diện trò chuyện với bạn hữu. Chúa mong muốn con dân Chúa khi cầu nguyện cũng đến dốc đổ tâm sự với Ngài như vậy, dù Chúa đã biết tất cả mọi nhu cầu và mọi điều trong chúng ta. Trong giờ cầu nguyện, điều Chúa rất muốn là nghe tâm tình của chúng ta thổ lộ với Ngài. Khi dốc đổ lòng mình trước Chúa, hiệu quả tự nhiên là đối với chúng ta, sự hiện diện của Chúa trở nên thực hữu hơn. Điều này là động cơ thôi thúc chúng ta càng muốn đến gần Chúa hơn, biết rằng được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng cũng là Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân ái, thương xót cảm thông, là một vinh dự quá lớn. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện, giống như được bơi lội thỏa thích trong đại dương ân sủng diệu kỳ của Chúa, nhưng đồng thời cũng lại là một thể hiện đức tin Chúa rất vui lòng. Tác giả thư Hy Bá bảo rằng người đến gần Chúa phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài. Đó là thư Hy Bá chương 11 câu 6. Tìm kiếm Chúa trong giờ cầu nguyện là một trong những cơ hội thích hợp hơn hết trong đời sống theo Chúa. Đây là đặc ân Chúa ban cho tín nhân và là phương tiện thiêng liêng đưa chúng ta đến gần Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không tự đến trong danh nghĩa cá nhân, nhưng chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu nguyện là thưa với Chúa mọi sự, cũng có nghĩa là chúng ta mời Chúa tham dự vào mọi khía cạnh và mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta phơi bày tất cả con người chúng ta trước Chúa. Với người chúng ta có thể che giấu phần nào, nhưng với Chúa là đấng toàn tri, chúng ta thấy mình chỉ có thể có một thái độ thích hợp nhất là khiêm nhu hạ mình và ăn năn trước Chúa. Chính thái độ này khiến chúng ta được Đức Chúa Trời ban ơn vì Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường, theo Gia-cơ chương 4 câu 6. Đến với Chúa, chúng ta không dám và cũng không thể che giấu bất cứ tội lỗi nào trong đời sống, nhưng là để bày tỏ đức tin nơi Chúa qua lòng chân thành, dốc đổ tất cả để được Ngài tha thứ, thanh tẩy và chữa lành, dù rằng thương tích là do chính chúng ta vì yếu đuối dại dột mà gây ra. Đến với Chúa để tâm sự với Chúa như tâm sự với một người thân yêu thiết cốt, đầy cảm thông và yêu thương. Cầu nguyện với Chúa vì thế, dần hồi thoát ra khỏi cái khuôn tôn giáo hình thức theo truyền thống trong giáo hội, cũng không còn giới hạn vào thời gian và không gian, nhưng trở thành một mối tương giao thường xuyên không dứt. Từ xa xưa, vua David đã có kinh nghiệm tương giao này với Chúa khi ông thốt lên trong Thi Thiên chương 63 câu 6. Trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa, chọn các canh đêm. Chính vì cầu nguyện là tương giao, là dốc đổ mọi điều trong lòng ra trước Chúa, cho nên những giờ cầu nguyện đó cũng tươi mới luôn luôn, không phải là thì giờ của nghi lễ lặp đi lặp lại một cách công thức và nhàm chán. Chính niềm vui và hứng khởi trong mối tương giao với Chúa làm cho giờ cầu nguyện tồn tại lâu dài cho đến hết những tháng năm còn trên đất. Khi từ giã thế giới này, linh hồn chúng ta sẽ đi ngay vào trong sự hiện diện trực tiếp với Đức Chúa Trời trong một mối tương giao không dứt và vô cùng thâm sâu với Chúa, và từ đó những giờ cầu nguyện như trên trần gian không còn cần thiết nữa. Bây giờ chúng ta nói đến việc cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Tín hữu thường nghe cụm từ trong danh Chúa Giê-xu mỗi khi cầu nguyện, hàm ý rằng chúng ta cần nhân danh Chúa Giê-xu, nghĩa là đứng vào chỗ Chúa Giê-xu rồi mới có thể đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 13 câu 14, Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Hai lần Chúa nhắc lại, các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Một số cơ đốc nhân tưởng rằng nhân danh Chúa chỉ có nghĩa là nói thêm câu nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở cuối mỗi lời cầu nguyện như vẫn thường làm, giống như đây là một câu thần chú của sự cầu nguyện. Thật ra, nhân danh Chúa là phát biểu ý nghĩa căn bản điều Chúa dạy là cầu nguyện với thẩm quyền Chúa ban để xin Đức Chúa Cha đáp lời. Không nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu nghĩa là không có thẩm quyền của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta không thể và cũng không được phép đến với Cha. Nhưng khi chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu bảo trợ bằng sự công chính ban cho chúng ta qua huyết giao ước, lúc đó chúng ta mới có thể đến gần ngôi ơn phước để tôn thờ Đức Chúa Trời và để cầu thay cho người, như tác giả thư Hy Bá viết trong Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 21. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy giấy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đó là Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 21. Như vậy, cầu nguyện nhân danh Chúa là cầu nguyện trong thẩm quyền Chúa ban và cầu nguyện trong ý muốn Chúa, để khi Chúa làm thành, danh Ngài cả sáng. Chúa ban thẩm quyền đó cho những người đã được cứu chuộc, tội lỗi đã được tẩy sạch trong huyết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, được mặc áo công chính của Chúa cứu thế, cũng là thầy cả thượng phẩm đời đời của tín nhân. Câu chuyện Phi-e-rơ chữa lành người què trong danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Na-sa-rét ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 1 đến câu 16 minh giải chân lý này. Trong câu 6, sứ đồ Phi-e-rơ đã bày tỏ quyền năng trong danh Chúa Giê-xu khi ông nói với người què: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Na-sa-rét, hãy bước đi. Khi phép lạ tức thời xảy ra, người què đứng dậy nhảy mừng ca ngợi Đức Chúa Trời, đám đông dân chúng kéo đến. Phi-e-rơ nhân cơ hội đã giải thích cho dân chúng, đồng thời giảng về danh Chúa Giê-xu. Ông nói: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến cho người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài đã làm cho vững người này là người mà các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Đó là sách Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 12 đến câu 16. Cầu nguyện trong danh Chúa cũng có nghĩa là cuộc sống tín nhân cũng phải là cuộc sống vui lòng Chúa. Sứ đồ Giăng viết trong thư Giăng thứ nhất chương 5, câu 14, câu 15 như sau: này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 5, câu 14-15. Có một cái giá phải trả để cơ đốc nhân biết ý muốn Chúa và cầu nguyện theo ý Chúa. Đó là cuộc sống kỷ luật, kiên trì, dành nhiều thời gian lâu dài chuyên cần học lời Chúa, thực hành tuân giữ lời Chúa, trong cuộc sống thánh khiết, công chính, yêu thương, nghĩa là trong cuộc sống ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, nảy sinh ra trái Thánh Linh. Và lúc đó, chúng ta mới có thể biết ý muốn Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến cầu nguyện trong đức tin và trong tinh thần ca ngợi Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh đến yếu tố đức tin trong lời cầu nguyện được nhậm. Gia-cơ chương 1 câu 6 đến câu 8 ghi: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Đó là Gia-cơ chương 1, câu 6 đến câu 8. Trong khi đó, lòng cảm tạ Chúa là một thể hiện của đức tin luôn luôn làm Chúa vui lòng. Tinh thần cảm tạ và ca ngợi Chúa gắn liền với nhau và là một thái độ củng cố đức tin thêm mạnh mẽ. Mỗi khi tín nhân cảm tạ Chúa, thì đó là lúc các cửa thiên đàng mở ra đón nhận của lễ tạ ơn con dân Chúa dâng lên trước ngôi trời. Hầu hết các thi thiên là những lời cầu nguyện, là những bài ca bày tỏ lòng cảm tạ sâu xa về sự nhân từ và chân thật của Chúa đối đãi với những người tin kính Ngài. Để viết lên những thi thiên này, các chức giả thi thiên đã phải là những người có mối thâm giao với Chúa trong một đời sống cầu nguyện sâu nhiệm. Những lời thi thiên khích lệ tinh thần cầu nguyện bằng tiếng ca ngợi và lòng cảm tạ xuất phát từ cuộc sống công chính trong đức tin nhờ cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ, đặc biệt là trong nghịch cảnh hay trong khi bị kẻ thù hãm hại. Chúng ta trích đọc một số thi thiên như là những lời cầu nguyện trong tinh thần ngợi ca, tôn thờ, tạ ơn, bày tỏ đức tin đặt trọn nơi Chúa. Thi thiên 100 câu 1 câu 2: Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng gieo mừng cho Chúa hằng hữu, khá hầu việc Chúa hằng hữu cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Chúa hằng hữu là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Đó là Thi thiên 100 câu 1 câu 2. Thi thiên 105 câu 1 đến câu 4 ghi như sau: Hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, cầu khẩn danh của Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài, hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các việc lạ lùng của Ngài, hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Chúa hằng hữu được khoái lạc. Hãy cầu Chúa hằng hữu và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Đó là Thi thiên 105 câu 1 đến câu 4. Thi thiên 103 là lời cảm tạ sâu sắc về tất cả mọi điều, mọi lĩnh vực, cả thể xác và tâm linh trong cõi tạm và cõi đời đời. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Chúa hằng hữu thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Chúa hằng hữu có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình của Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài để làm theo. Chúa hằng hữu đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Chúa hằng hữu, là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Chúa hằng hữu. Hỡi cả cơ binh của Chúa hằng hữu, là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Chúa hằng hữu. Hỡi các công việc của Chúa hằng hữu, trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Chúa hằng hữu. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu. Đó là Thi Thiên 103. Như vậy, cầu nguyện với Chúa phần lớn là cơ hội đi vào sự hiện diện của Chúa, không chỉ là để cầu xin, nhưng là quyết tâm biệt riêng thì giờ đến với Chúa, đến gần Chúa, để thờ phượng Chúa bằng cách dâng lên Chúa lòng cảm tạ, ngợi khen, dốc đổ trao chút tâm sự và nhu cầu của thể xác, của tâm hồn và cả tâm linh cho Chúa. Vì thế, cầu nguyện là giờ hẹn thiết yếu với Cha Thiêng Liêng là Đức Chúa Trời trên trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu nguyện làm cho đời sống tâm linh sống động để nhận lấy năng quyền làm tươi mới linh hồn và thể xác. Khi đọc và suy gẫm các thi thiên, chúng ta thấy bài nào cũng đều là những lời cầu nguyện, ca ngợi hoặc cảm tạ Đức Chúa Trời, và đó là bằng chứng Ngài thực hữu. Vì nếu không, thì những lời cầu nguyện tha thiết kia trở thành những lời vô nghĩa của những con người không bình thường, mất trí vì đã tâm sự dốc đổ cầu khẩn với một nhân vật tưởng tượng. Chúng ta từng quen với lời khuyên và khích lệ của sứ đồ Phaolô về tinh thần cầu nguyện trong vui mừng. Ông viết trong Philip chương 4 câu 4 đến câu 6: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đó là Philip chương 4 câu 4 đến câu 6. Rồi trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16 đến câu 18, ông cũng có lời khuyên tương tự. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Như vậy có thể nói, khi cầu nguyện với Chúa trong đức tin và trong tinh thần ca ngợi cảm tạ Chúa, chúng ta được Chúa đãi ngộ, được đưa vào phòng yến tiệc để vui hưởng mọi phước hạnh kỳ diệu vô tận, như vua David, tác giả Thi Thiên 16, đã kết luận bằng lời đoan chắc: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha đất trời được nắn lên, nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời.
Thank you. không ngủ quên, hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.